Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2026. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Bắt đầu mình nghe một số cái clip của ông thầy nha.
Kính thưa thầy, con nhờ các pháp này Vì qua những cái lời thầy dạy nó có nhiều khi nó phá chấp và nó đập vào tâm tư con bắt buộc con phải tu, con tu ra con hiểu cái lời của thầy nói. Thì hôm nay con đã những cái lời của thầy nói ngày xưa con cho là nghịch lý, thì hôm nay con đã không hiểu hoàn toàn. Với thầy gần đây thầy thường nói rằng bạn tu một thời gian sau bạn không còn thở nữa, bạn không thích bằng không khí mà bạn thích bằng ánh sáng. Như vậy cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể thích bằng ánh sáng được, phải mở huệ nhãn ra hít bằng ánh sáng hay là đạt đến cái giai đoạn
Mở bộ đầu, mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút, bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự, mà đó là ánh sáng, không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết nữa, lực nó không cần thiết.
anh bảo thở
Đó.
bằng gì?
Thì thầy nói các bạn thì nó cũng hơi hơi khó, nhiều khi mình nghe thầy nói các bạn là mình tưởng là mình, nhưng mà thiệt ra ông thầy ông đang nói ổng, thành ra khó, thành ra dễ bị lầm. Thì ông nói cái làm sao mới mở được thở được bằng ý bằng ánh sáng, thì ông chỉ nói giản dị có ba chữ thôi: mở bộ đầu. Mở bộ đầu làm sao, khi nào mới mở bộ đầu, thì cái đó nếu mà không khai thác ra thì tưởng là mình cũng có thể làm được, cho nên nhiều bạn cũng thở bằng ý, dùng ý rồi thở bằng ánh sáng, trong khi cái căn bản mình chưa có làm xong. Mình ra nghe băng nghe nhiều cũng nhiều khi không hiểu cũng nguy hiểm,
Khó ha,
khổ vậy.
hay nói niệm thường niệm vô biệt niệm. Bạn đạo nói làm sao vô được được vô biệt niệm, thầy nói là không cần niệm. Sau này bạn đạo nói không cần niệm với thầy, con thầy nói nhớ thôi thì người ta cũng cứ nhớ thôi, vậy là con đâu có niệm, tại vì thầy nói mà. Thầy nói là không có niệm, chỉ có nhớ thôi. Rồi thầy nói mở bộ đầu thì con cũng mở bộ đầu. Nó cái mà thầy nói đó phải lưu ý nhiều lắm, tại vì nếu mình không nghe đó cái mình tưởng mình đạt hết rồi, mình nhìn thấy mình đứng ngon chỗ à. Cái khổ của ông Phật là vậy đó, ông nói là ông nói cho cái tương lai mà không biết ông nói tới khi nào mới làm tới cái đó, rồi mình tưởng là mình ở trong cái vị trí đó, cái mình nói tôi mở bộ đầu à, tôi không cần hít bình thường nữa, hít bằng ánh sáng à, không cần niệm nữa, tại vô biệt niệm mà không cần niệm chỉ nhớ thôi. Đó là cái, đó là cái khó nhất, là cái mà nghe mà để hiểu. Từ từ mình sẽ tới trong cái tuần sau, sẽ nói rất là nhiều. Tiếp tục nha.
Ông nói cái giai đoạn nó hơi cao,
Hơi thôi.
giai đoạn nó quá cao với hơi cao
Cho
gì.
nên ông thầy ông khiêm tốn mà, ông Phật mà.
Ông khiêm tốn mà chết đệ tử.
Bây giờ tiếp tục nha. Thầy nói là không còn, không phải còn hơi nữa đó, là coi như là hết hơi rồi đó, không còn hơi á. Đã dùng ánh sáng là nó đâu có hơi nữa. Giờ tiếp tục nha.
Niệm Phật từ một vị trí ngoài cơ thể, ý rút đi ra từ trung tâm bộ đầu, đúng hay sai?
Đúng, tâm điển. Đó, như tâm điển nãy giờ tôi cách nghĩa đó, tâm điển đó.
Thầy bị con với như này, là ví dụ như con anh Minh ở đó,
Ừ.
vị trí con tù nghe Minh.
Ừ.
Được rồi, con nhiệm Phật bắt đầu nè, bắt đầu tí tối mới thì
Ừ.
sự trong tiến bộ đầu con đi ra rồi đó. Cái
Đúng như vậy là điển tâm mới đi được.
cách lời của thực vụ niệm Phật đó đổ lên bên như thế nào mà đổ cái con ra sao?
Quên mình dần nghe khai không, không lấy lời khai không cần tra khảo.
Cái này báo cáo một
Ừ.
cái nghiệp làm nó bự tinh ghi tôi nó con đi làm việc
Ừ.
thì con ý con nhìn xem có tấm kinh
Ừ.
bài một người đó
Ừ.
mà con mình tập thì kiểu như cái yên con bị attack cái nhà thì lắm mỗi
Ừ.
lần cái là bức 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 như này nè con không nhìn nữa con nhà
Thì chứng minh đối phương trượt,
à.
chứng minh đối phương trượt thì mình mới nói à, anh lo chuyện gia đình nhiều quá, cô có ngày bị đau tim nữa cha. Nói vậy thì nó khai hết, nó khai hết công chuyện gia đình nó làm sao, vợ nó chọc sao sao giận nó nói hết, có chút xíu nữa thôi, bởi vì nó phản hồi phản phản chiếu nó chạy vô
Nghĩa là khi mình Phật như vậy thì mình thuộc được của người ta
cũng cái khác.
và cái thân của mình
Ừ. Ừ. Thì không làm thầy tướng mà nói đâu chúng đó, thì không tôi Tôi không có gặp, mà tôi gặp anh Minh tôi thấy cái tay này nó nhức. Tôi nói chuyện nhức tay cho anh Minh nghe, anh Minh khai anh nhức tay. Nó nói y vậy đó, kêu hồi quang phản chiếu.
Lại nói chuyện cũng thầy không à?
Thì bởi vậy khổ vậy đó, nghe mình không hiểu là nguy hiểm.
Đây thầy nói là niệm Phật đó, là cái anh này anh nghĩ tới cái người đó, phải không? Anh nghĩ tới cái anh Minh đó, thì tự nhiên cái là anh thấy là anh không còn niệm nữa, tại nó đi ra ngoài rồi, anh nói là anh đi niệm ra ngoài ngoài cái bộ đầu rồi. Theo em hiểu anh nói là như vậy đó.
Hay quá.
Hay thiệt ha, niệm mà ngoài bộ đầu luôn á. Rồi mới là nói là khi vô công việc đó thì ảnh niệm đó, thì cái người đó là giống như là bị cái gì ta, cái người đó bị gì ảnh nói nghe không rõ. Ảnh nói người, cái người đó bị cái gì đó rồi ảnh ảnh cảm thấy như là bực tức, rồi sau đó ảnh không niệm được nữa. Thì thầy nói là cái đó là cái người đó trượt đó, cho nên á thì là ảnh mới là anh hút cái thanh của ảnh hả. Thì thầy nói là cái người đó trượt, chứ thầy không có nói là người đó thanh nha, không có nói ảnh thanh. Có nghĩa là ảnh niệm mà ảnh bị cái người đó hút đó, thì anh nói là cái người đó là trượt hút ảnh, cái thanh của ảnh. À, cho nên đâm ra mình không hiểu đó, coi mình nói như vậy. Tại vì nếu mà thanh thật sự đó, không có bị ai hút hết đó.
Anh là mình cứu người ta chứ đâu có ai hút mình được.
Mình phải giải cho người kia. Ví dụ như người ta đang bực bội, trần trượt, mình đi tới đó là mình phải giải cho người đó chứ. Ông thầy là ông như vậy. Còn mình đâu có thanh đâu. Nên là thầy đâu có nói ảnh thanh đâu. Ảnh chỉ nói là đối phương trượt thôi. Nhưng mà mình cũng trượt cho nên mình mới hút, mình mới nặng, mình mới bực. Phải không?
Cái sự nhầm lẫn thường lắm, cái này sự nhầm lẫn nói mình thanh là thường lắm.
Nhiều lắm chứ, thường thì bực rất là nhiều và rất là phổ biến
Phổ biến ai cũng
á.
nói mình vô thiền chút xíu là mình thanh, người khác không có thiền là người ta trượt.
Có cái là mình khi mình thiền á, thì cái buổi thiền của mình nó nhẹ hơn cái lúc mình chưa có thiền, tại vì lúc đó mình đang ở với thời đời, cho nên đâm ra nó rất bực bội. Nhiều khi xung quanh mình làm cho mình những cái điều mà làm cho sự kích động đó, nó làm cho mình bị rút á, thì cái bị hút á, thì cái đó do cái phần của mình nó cũng yếu. Cho nên đâm ra đó, khi buổi thiền mà mình thấy mình nặng rồi sau đó mới giải ra cái nhẹ, thì cái đó cũng có. Nhưng mà nói mình người ta thanh, mình nói mình thanh mà người ta trượt là không có đúng đâu. Ông thầy thì nói được chứ mình không có nói được, là tại sao? Nếu mình thanh thật sự đó là mình đâu có bị rút đâu.
Thanh là nó chỉ hòa giải thôi.
Đâu bị gì đâu. Đúng không?
Đồng ra không hiểu dễ bị ngộ nhận.
À, cái khổ là vậy đó. Ông thầy ông nói là ông nói rõ ràng mà. Ông nói rất là rõ chỗ này mà, tại mình không biết á. Chứng minh là đối phương trượt nhưng mà mình á, nên là do anh lo nhiều chuyện quá.
Lo nhiều chuyện quá là mình thanh chỗ nào?
Nói cái đối phương á, còn mình á, nếu mà mình thật sự mình thanh, mình đâu có sợ mấy chuyện đó. Chuyện đó chuyện của người ta mà, chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha.
Thành ra sanh tối lạc vào trong cái đường mê chấp, đi trong đường hẻm thay thì đường cái quan. Lấy ánh sáng chiếu vô cái đường hẹp dâm dục tranh chấp, đó là cái đường eo hẹp. Một khi chúng ta ta lấy cái ánh sáng ta chiếu lên trời sáng suốt vô cùng, thế càng ngày càng gia tăng sự tốt đẹp và không bị kỳ dạy nữa. Cho nên vô vi điều niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để mở miệng la lô Nam Mô A Di Đà Phật cho anh ta nghe. Ta nghe để làm gì? Cần nhất là ông Phật nghe. Ông Phật là cái gì? Là ánh sáng, điển từ bi. Điển từ bi nói tất cả vị trí lên thế gian chỉ có ánh sáng là thôi, chứ không phải nói gì chúng ta nói đây. Nói đây là chẳng trượt. Còn ý thức tia từ bi chiếu là đối phương thiền là biết liền. À, anh cứ chỉ cho một người
Úc thiền, người Mỹ thiền, người Việt thiền, người Ấn Độ thiền, không có nói chuyện với nhau, nhưng mà nó ý thiền thì tự nhiên hỏi nó thế nào. Tôi hiểu gì lắm, ai cho nó hiểu nó không biết. Chư Phật biết, ta đi con đường chư Phật đi thì chư Phật biết. Không thấy nói, nhưng mà lãnh hội được. Chúng ta soi hồn trong bình tĩnh và tôi nghe cái âm thanh nó thay đổi ra ràng. Từ ồ ạt đi tới thanh thản cởi mở rồi chúng ta mới nghe được cái tiếng của Phật. Khi mà nghe được cái tiếng của Phật thì chúng ta có cơ hội sống nơi cạnh Phật. Sự qua lại không ngừng nghỉ giữa chúng ta và chư Phật. Đó là niết bàn thôi. Đâu có phải niết bàn như con người nói tưởng tượng phải có cái nhà, cái cửa, cái này kia không. Cái tâm thức vô cùng. Không nhất trần bất nhiễm, đó là điển quan. Cho nên các bạn tu đây là về điển quan, mở khóa, khai thông khóa.
Nghe tiếng của Phật từng rồi mình có nói một lần đó.
Bởi vậy, ta sẽ đi mà nghe lại vậy?
Ừ,
Các
tại
hả?
chắc không cũng giống một chút xíu ở đoạn đầu, ấy đoạn sau. Rồi nó nhắc lại chút xíu hơn bảo.
Đi nói luôn đi.
Nghe tiếng của Phật từng rồi mình có học á, nghe tiếng của Phật là sự thanh nhẹ, là sự giao thoa giữa 10 người thiền mà đi tới cái trình độ của ông Phật thì mới nghe được tiếng của Phật, tại đó là niết bàn. Cho nên đâm ra đó ông Phật ông nói cái tiếng của ổng, mình nói cái tiếng của người, cho nên đâm ra nó nhiều khi nó không hiểu á. Tiếng của Phật ông cao quá, ông nói tôi vậy vậy mà ông nói các bạn vậy 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 là nói ổng không à, cho nên cái tiếng của ông Phật nó cũng khác con người nữa đó. Phải không? Ở đây thầy nó có nói là không có nói chuyện với nhau mà chỉ thiền thôi mà tự nhiên nó hiểu. Có không? Có gì không ta? Có thể là ông thầy ông nói ông thầy đó, chứ không phải nói mình đâu. Mình nói cũng với nhau mà hiểu, nói với nhau còn không hiểu nữa. Làm sao mà mình với cái người đó mà nói với nhau trong tâm thức, trong cái tâm thức thiền giác làm sao mình hiểu được? Đó là nói về hư không mà cái đó cao lắm á. Đúng không? Đó là phải nhất trần bất nhiễm mới làm được cái chuyện đó. Tại vì toàn bằng điển không mà, tại vì họ xuất ra để họ nói bằng cái tiếng. Cũng giống như là khi mà ông thầy ông nói với ai bằng một cái gì đó đó thì thực sự mà nói đó phải có trình độ mới hiểu được. Còn không đó thì ông đi tới một cái nơi nào đó đó thì ông báo trước cho cái khu vực đó, thì ở khổ thần ở chỗ đó, thổ địa ở chỗ đó báo cho những người tu. Thì mình không biết ấy, mình nói thầy chiếu cho con á thầy. Bắt thầy xác nhận nữa, thầy chiếu con hả? Thầy nói là nói hết á. Nói hết là nghĩa là nói hết cho những người xung quanh đó để người ta báo. Thì những người mà ta có cái tần số cùng với cái tần số của cái địa phương đó thì cái người đó bắt được, nằm chiếm bao thấy được. Chứ không phải là nói ờ thầy trừ trước đây mấy chục ngàn cái số rồi con nhận thức được là thầy tới. Thực sự mà nói cái đó là một phần của ổng phóng cái từ quan nó đi để mà cho những cái khu vực đó nó bắt được. Có thể một số dần người đó, một vài người nào đó có thể nhà nhận thức được, chứ không phải là ổng chiếu trai cả, ổng phóng ra thôi. Chứ còn mà gặp nằm thấy ổng là không đúng, là nằm thấy ổng đó là chiêm bao và những người thổ thần thổ địa là nói cho cái vía nó hiểu thôi. Nếu à, thầy tập sắp tới rồi, 1-2 ngày nữa tới thì cũng có rất là nhiều người nói như vậy đó. Cho nên cái phần điển quang là phải nhất trần bất nhiễm, là người đó không có nhiễm gì hết thì mới nhận thức được cái tiếng của ông Phật nói là cái gì. Cái tầng điển phải bằng nhau mới được. Còn mình chưa có đủ cái tầng điển đó, cho nên tại sao ông Phật ông nói cao quá, mình dưới đây thấp quá, mình bắt chặt lắc hết trơn. Mình bắt chặt hết trơn. Tại trên cao quá, cái kia thấp quá, bắt nó không chặt, nói ra quá chừng luôn mà nói nó, bắt nó không dính. Tiếp tục nha.
Và hiểu cái giá trị đó thì các bạn sống vui, muốn gì được nấy, còn muốn gì nữa lại muốn thêm à, muốn thêm tạo động thì chúng ta không làm, muốn thêm mà tạo được hòa hợp thanh nhẹ thì chúng ta làm. Chúng ta muốn có thanh quang nhiều hơn cho vợ tôi, có thanh quang nhiều hơn cho chồng tôi, có thanh quang dồi dào hơn để cho chúng tôi được bình an, cái đó là nên nên muốn, cái đó nên muốn, bởi vì cái muốn đó nó sẽ tiêu pha trong thanh quang thanh nhẹ. Còn cái muốn của tình đời á, nó không có tiêu pha. Tôi muốn lấy thêm con vợ là thêm một cục sắt đập trong tim, thêm một cái dao cắt cái tim thôi.
Vì vợ lớn thế nào cũng gây vợ nhỏ, mà vợ nhỏ thế nào cũng gây vợ lớn. Đó là cũng như dao cắt tim, khổ thêm thì có ích gì đâu. Cho nên người ta là con người có đầu, có óc, có đầy đủ, có trí khôn, mà chúng ta không biết sử dụng trí khôn để phục vụ tâm thức thì sai hết rồi.
Bảo nói nha.
Nè, Nhi cũng có nghe rồi.
Không.
Có lấy con dao đập vô tim tôi ấy, có nghe rồi.
Anh Bảo nghe rồi. Anh
Yeah.
Bảo nghe rồi. Tại em gửi cho anh Bảo cũng cả tháng rồi.
Rồi.
Anh Bảo nói đi.
Thì đó, mình thêm cái gì là mình thêm mà thanh nhẹ thì tốt. Mà mình muốn thêm mà mình tạo động mà, thì nó không có đúng được. Cũng cái muốn, nhưng mà cái muốn thanh nhẹ, một cái muốn động loạn. Đó, muốn cái gì về tình đời là nó phá mình thêm. Muốn cái gì thanh nhẹ, nhiều thanh quan hơn thì phải làm mới có. À.
Tiếp tục nha.
Có nhiều vị già nua mình nói đi nói lại, nó ôi giận thằng thằng hai của tôi lúc này nó lôi thôi, nó bất hiếu rồi này kia cho nó, mình cũng như cục đá. Tại sao mình người cha không biết xây dựng cho con mà không biết xây dựng cho mình? Mình cứ lấy cái lời tranh chấp đối với con cái. À, rồi lấy tao hồi xưa tới bây giờ như vậy, tao phải nhất định như vậy á. Cứng đầu có khác gì cục đá, nó không có mòn được cái nghiệp, làm sao nó thăng qua. Cho nên phải mở ra, mở ra. Cái nhiệm vụ của con thì con cứ việc làm, còn nhiệm vụ của cha thì cha cứ mở ra để đi, đó là đem lại cái phước cho con. Cha đi trước thì con hưởng sau, lúc ta chết nó mới chiêm ngưỡng cha già của nó. Lúc còn sống lúc nào cũng là bạn thân của nó, tâm tình với nó từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cha con cởi mở, trao đổi kinh nghiệm thăng hoa để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy trong tâm. Thì lưu lại những gì trong khối óc của đứa con là người kế tiếp, dây chuyền tiến hóa rõ ràng. Tại sao chúng ta không làm ngay trong gia đình, không mở đạo ngay trong gia đình? Gia đình chúng ta có đường giải tiến về đạo. Con ta, vợ ta, anh ta, em ta phải làm sao cho nó hiểu được cái thức hòa đồng và nó tự thức. Cái đó là cái điểm chánh. Cho nên người tu vô vi rồi đây sẽ là đoàn quân của Thượng Đế đi khắp các nơi. Ngay trong gia đình nó phát triển được, rồi từ gia đình nó sẽ phát triển ra xã hội. Lần lần trong đời có đạo rõ ràng, đem đạo vào đời, chính người thực hành đạt pháp từ giai đoạn. Đặt từ ly chuyển từ ly, đặt từ tách chuyển từ tách cho xã hội được cực cảm hưởng hòa bình với chúng ta. Thì người vô vi phải có cái trách nhiệm tu học để làm những cái điều tốt hơn và giàu có hơn, mạnh mẽ hơn.
Anh Bảo nói nha, nói nhiều hay nhiều ha.
Nói người tu vô vi thấy mệt rồi đó. Thì nói người tu vô vi nói tổng quát, nhưng mà mình phải hiểu sao mới là người tu vô vi. Khổ vậy. Mình tu chơi chơi mình cũng nói là mình người tu vô vi là nó nguy hiểm. Đây đó này, nói là mấy người này nói với thầy, nói về thầy nhiều hơn. Không, thầy nói người tu vô vi là thầy nói thầy á.
Hôm nay là sức khỏe anh Bảo có ho, trên Bảo nói ít. Cái này thầy nói về cái tương lai thì đúng hơn. Em thấy cái này nó đúng hơn. À, tại vì đó, ổng nói sau này là đoàn quân của Thượng Đế đi khắp các nơi đó, thì em thấy nó có vẻ xa hơn, xa xa dữ rồi. Khi mà những cái gì mà thầy nói bây giờ em nghe kỹ đó, em thấy là cái gì thầy nói là nó xa lắm, rất là xa. Nó sẽ xảy ra nhưng mà rất là xa, cho nên nhiều khi mình không hiểu đó, cái mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh thầy nói đó, những cái mà thầy nói đó, anh này anh sẽ cứu độ người này, anh sẽ cứu độ chúng sanh, là đó những cái đó xa lắm, xa dữ lắm. Tại tại vì á, cái sự cố gắng của mình, thầy nói ý lực đó, từng rồi mình có nhắc á, ý lực là mạnh lắm, Nếu mà ý lực mình mạnh á, thì có thể mình sử dụng liền trong cái trong có một cái thời gian ngắn. Nhưng mà khi mà ông nói tới như vậy đó là cái ý lực mọi người phải mạnh lắm á, cái tần số phải nặng mạnh lắm á, thì cái chuyện ông nói sẽ thực hiện nhanh hơn. Còn mà nếu mà cứ lình xình á, thì nó sẽ tiếng lình xình, nó cũng có tiếng gì đó, nó cũng lình xình đi hoài đó, thì những cái gì ông nói nó sẽ chưa có áp dụng được. Thật sự đối với em á, ông thầy nói là không có sai đâu, nhưng mà cái này cho cái tương lai rất là xa, là tại vì mình nhìn thấy cái thực tế, mình nhìn thấy thực tế, mình thấy rõ ràng. Có nhiều cái, có những cái như tuần này em nghe về cái đạo năm 92 kỳ 2, em cũng nghe những cái đó là nó thuộc về cái tương lai, không thấy cái thực hiện được liền bây giờ. Tại vì nhiều khi lên nói á, thì ai cũng muốn nói để cho có cái điểm, nhưng mà cái điểm nó không thực hiện được trong cái kiếp này, tại vì 80 70 hết rồi, 7 80 90 hết rồi mà cái thực hiện nó chưa có tới, thì có nghĩa là nó còn xa lắm. Những cái này nói từ đòn quân của Thượng Đế là có nghĩa là nó mạnh lắm á, mạnh lắm á, mỗi người một cái đơn vị là mạnh lắm á, thì lúc đó mới nói là đem cái đó vào đời được, đem cái đạo đó vô đời rõ ràng, mình thấy cái đó rõ ràng, thì á cái thực hiện đó mình chưa có làm được. Mình thấy rõ ràng á, mình thấy rõ ràng á, mình thấy bây giờ mà mình làm một cái gì mà khó khăn á, làm một cái sự khổ hạnh á thì rất là khó. Bây giờ mình nói thẳng luôn, mình nói người tu vô vi khổ hạnh làm không nổi, làm không nổi, làm tới cái đó thôi cũng chưa nổi nữa. Cho nên đâm ra mình thấy rõ ràng, mình thấy, mình biết thầy nói là có đó, có hạnh Bồ Tát, có hạnh từ bi, có hạnh hy sinh, thầy nói không mà, là cái đó đúng, nhưng mà chưa có áp dụng được, là tại vì mỗi một cái ý lực, mỗi một đơn vị chưa có đủ cái ý lực mạnh để mà thực hiện cái chuyện thầy nói. Ông ước muốn nhiều lắm á nghe, ông ước muốn rất là nhiều nghe, ông nói rõ ràng mà đòn quân của Thượng Đế là mạnh lắm á.
Do thể có thể ông phải ông ước muốn mà ông thấy trước như vậy
Ừ, mà không biết bao lâu thôi.
thì xa lắm. Ông thầy cũng nói là không không gian không thời gian, không biết chừng nào thì có ngày nó cũng sẽ có nhưng mà không biết chừng nào. Nhưng mà mình nghe ông Phật, tiếng của ông Phật đó, mình dịch ra cái tiếng người ta nó có thể sai.
Cho nên nhiều khi mình nói à, mình tu chơi chơi vậy đó, tôi chuẩn bị làm toàn quân Thượng Đế là thêm trật lắc à, áp không được, áp dụng không được đó. Mình thấy rõ ràng, mình thấy mỗi đơn vị, mình nhìn thấy cái giá trị của mình, thực chất của mình tại cái thời điểm này nè, mình nhìn thấy luôn, mình thấy mình là ai và mình như thế nào, mình tiến như thế nào, mình thấy rõ ràng á, mình thấy rõ ràng á, chứ mình không có nhìn cứ mù mờ hoài, mình cứ tưởng tượng hoài là nó không có ra gì hết, nó cứ dị hoài lên đình sình. Thầy nói mà chính người thực hành đạt pháp, ai được thực hành đạt pháp của mình thầy à, từ giai đoạn từ ly từ tí đạt từ tất, chuyển cái từ tất đó cho xã hội cộng hưởng, ghê không, nói cái này là mạnh lắm á.
Mình chưa có cộng hưởng, mình chưa có hưởng cho mình được nữa, xã hội cộng hưởng cái gì của mình đây?
Đó, rồi cái mình nghĩ là chỗ bây giờ nhiều người tu không phải đâu, nhiều người đi chơi có, nhiều người cũng thực hành chút chút rồi cho chơi rồi vui khoái lắm. Bây giờ nói bây giờ giờ mà kêu mà bây giờ kêu mọi người mỗi tuần học đạo rồi coi làm không nổi.
Chơi thì lẹ.
Mà kêu đi chơi chỗ nào không biết chứ là đi lẹ lắm. Đó, cái đó là nó dễ, tại cái gì dễ dễ làm, còn cái gì khó quá làm không được. Ép sát vô cũng không được, tại vì cái tần số nó tới đó, cái trình độ tới đó, bây giờ ép cũng không được. Kêu khổ hạnh khổ sao được, khổ hạnh mà giống người ta là còn tơi thảm hơn, nó làm không nổi. Bây giờ mình sướng muốn chết rồi, mình sướng lắm lắm luôn á. Bây giờ nói là chính người thực hành đạt pháp, từ giai đoạn đạt từ ly, từ ly từ lý rồi từ tất này chuyển qua tất nọ mới cho xã hội cộng hưởng. Mình có đó không, người vô vi phải có trách nhiệm đó,
Cái
có trách tu học. Trách nhiệm tu học có nghĩa là trách nhiệm mình làm cái hạnh hy sinh, một cái khổ hạnh, thì những cái đó nó mới tốt đẹp hơn, nó giàu có hơn sau này cho những người kế tiếp người ta thấy được. Bây giờ đưa một cái mẫu người mà khổ hạnh, đưa một mẫu người sung sướng, những người mà tu thật thự, người ta nhìn cái mẫu nào người ta thích, người ta muốn đi theo, mình nhìn thấy rõ ràng cái đó mới là thực chất, chứ không phải là những cái hoa loa bên ngoài, những cái màu mè bên ngoài là thu hút người ta đâu, đâu có đâu. Ở đây thầy nói mà chính người thực hành đạt pháp mà là có mình thầy à, tới bây giờ luôn mấy chục năm cũng có mình thầy à, mấy chục năm trước nói quá trời luôn, con là trường trai diệt dục mà, dữ lắm luôn á, mà cũng mấy đứa con rồi đó. Mình thấy qua mấy chục năm mình thấy không có đúng rồi, tại nó chọn cái pháp này con áp dụng con biết là con trường trai diệt dục mà được áp dụng được đâu, mình ba đứa con rồi đem ra sao nói được. Cái khó là mình vậy đó, mình vừa ra nói cái mình nó chặt liền à, không có đúng. Cho nên mình nói cái thực chất, mình có cái gì mình nói cái đó, bởi vì thầy nói Đừng có lường gạt mình là vậy đó. Mình nói có cái gì mình có, mình nói cái đấy là đúng hơn. Chứ cái gì con cũng có hết trơn mà giờ mình đứng chỗ à. Không có đem ra cái hạnh nó ra người khác. Còn mình ảnh hưởng được biết bao nhiêu người đâu, đâu người nào đâu. Mình không thấy, cái đó nó thực tế hơn. Cái thực chất nó đúng hơn. Thực chất là con đi tới đâu, con tiến chút xíu nào đó trong cái cuộc sống của con, trong cái buổi hành thiền của con đạt được cái trong cái buổi hành thiền của con. Không phải còn đem đó, còn đem khoe. Cái đó tuần sau nghe vui lắm. Tiếp tục hàng.
Con thấy cái hồn của đứa nhỏ thì cứ một khai nó thì cứ phải mấy tháng về cái mà nó làm cho
bà sao bắt đầu mới có liên lạc 6 tháng nó tới Phật tử chùa,
thì không mấy thì 3 tháng là liên lạc cái chưa có
6 tháng là Phật tử thật sự nó trụ rồi.
Tại vì thế thì cũng hoàn thành. Nhưng tôi chưa biết nữa. Cái vía nó cũng phải từ 3 tháng sinh ra nó mới như người thành được. Nhưng tôi chưa nói để phá thai trước 3 tháng. Trước 3 tháng của cô sao?
Được.
Nên không nên phá thai. Bởi vì cái duyên nghiệp nó đến với mình. Thì nó không biết cả. Nếu mình phá nó cũng nhìn từ chối. Nhìn từ chối nó chuyển qua cái mạng khác. Như là mình qua ảnh, như là buồn phiền, ngắt gió, ngưng chén.
Chúc cái cậu ấy có cảm ơn thầy.
Hả?
Chúc cái cậu như vậy có nặng không?
Không nặng, mình biết tu thì mình tu nó luôn. Bởi vì nó theo mình là nó đòi nợ, mình biết tu là mình giải nợ cho nó, giải nghiệp cho nó.
Còn con Mỹ cũng nói một câu đó, quốc gia của chúng ta giàu mạnh như thế này đó, dân tộc nó danh là cởi mở hiếu hòa, mà tại sao lại phá thai như thế đó, biết bao nhiêu gia đình sẵn sàng như là chu cấp tiền bạc cho những phụ nữ không đang không may mang thai ngoài ý muốn như vậy đó, thì tụi mình phá thai như biết nói như vậy.
Nếu mà phá thai thì cái đường đi vực của trời mất đi. Vì ông trời muốn chuyển bao nhiêu vong linh để làm cái nơi đó nó phồn thịnh, nó bị mất. Hay là ông trời chuyển những cái vong linh đó nó trở lại mặt đất để nó khỏi cái nghiệp đó, nó tích tâm và tiến hóa xây dựng cái nghiệp cũng tốt đẹp hơn. Thì đó là người phá luật lệ của thiên lý của trời Phật. Hậu quả không tốt. Nên người Mỹ càng văn minh, càng phá thai, thì tương lai nó sẽ gánh nhiều cái nặng nặng hơn ở Việt Nam. Cho nên chuyện chém giết bất thường ở đây, có luôn luôn.
Để đi được tới nước, có một hoàn đạt, dân số đông quá đó. Thì việc phá sai cả nó càng đi, là những đột cái năng này thôi.
Nhưng mà sao mà nó nghe có gặp lại. Còn nếu mà nó không phá thai và nó xây dựng cho cái xã hội tốt, người nào người nấy cũng thông minh, vị tha, tu hành, thì cái thế giới mới có niềm năng mở. Những người đó, những bạn chúng ta sẽ đi khắp thế giới cứu độ những sự.
À, thầy cứ nói gì đó.
Thì nói là phần hồn nó xuống, bắt đầu 6 tháng nó xuống, cái vía thì xuống trước, bắt đầu 3 tháng khi có tay có chân là nó xuống rồi. Thì phá thai là một cái tội phản lệ cái luật trời, ông đã sắp đặt như vậy mà mình phá thai là mình nghịch lại cái phá luật trời. Thì nó bị tội, tại vì ông đã sắp đặt cho những phần hồn xuống đây học hỏi, xây dựng cho một cái khu vực nào đó mà bây giờ không có làm được. Thì cái xứ nào phá thai nhiều thì cũng phải lãnh lấy cái hậu quả không tốt.
Những người bị phá thai là cũng giống như chết oan vậy nghe.
Yeah.
Nó là chết oan rồi, phải không? Mình giết đó mà. giết là chết oan á, giống như một một người bình thường mà bị biến khỏi cái thế gian này á, mà người ta không biết được cái gì hết á, bị giết bởi những cái lý do mà không biết luôn tại sao á, thì cũng là một chết oan. Thì cái đó hình như em có đưa vô từng tới tới nữa đó. Cái đó cũng hay lắm, thầy có nói cái này. Tiếp tục nha.
Thưa thầy, con có cảm tưởng là nếu con sống thật với chính mình thì con sẽ không đóng được vai hiền thê hiền mẫu. Đúng, vì nó giống đóng tuồng quá, vậy con phải làm sao? Sẽ sống thật hơn là đóng tuồng.
Sống thật với chính mình là mình phải thật thà đối với mọi người, không có gian dối, đó là mới thể hiện được tâm từ bi. Sống thật với chính mình mới là người tu. Nhưng số mình ra đời có 7 đứa con, bây giờ làm mẹ mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh làm mẹ để nuôi con, nhịn nhục tối đa để nuôi con, âm thầm trong tiến hóa. Đó là mẹ khôn và một linh hồn sáng suốt ở vũ trụ, không phải linh hồn ngu tranh chấp đòi hỏi. Cho nên ta sống thật với chính mình. Để nhảy vô con số đó là phải chấp nhận số đó, phải tránh khỏi. Mình nhịn nhục là mới giải thoát được khỏi số đó.
Cái sống thật với chính mình này ta không hiểu đó nha. Cái kêu người này không hiểu nè, cho nên mới hỏi đó. Thầy mới nói là sống thật với chính mình là sống với cái bản chất từ bi và rộng mở, có nghĩa là người đó phải biết cái vị trí của mình, là vợ là phải hiền thê, người chồng là phải là hiền phụ, mới gọi là sống thật với chính mình, là mình sống với cái vị trí, một cái vị trí mà ông trời ban cho. Còn các chị này cho nên muốn sống thật với chị là có nghĩa là chất của chị, bản chất của chị là chị không thích nịnh bợ ai, không muốn luồn cúi chồng, cũng muốn làm hiền thê cái kiểu mà phải cơm bưng nước rót kiểu chị vậy đó. Có nghĩa là sống thật, có nghĩa là nếu mà sống thật như vậy đó thì chị mới sống được, còn không thì chị phải làm cái tuồng,
Đóng
đúng
tuồng
không?
giả bộ, đóng tuồng giả bộ
À,
làm
giả
ha.
bộ nó làm hiền thê hiền mẫu, chị nói sống không có thật. Nhưng mà thầy nói đây sống thật với chính mình có nghĩa là mình chấp nhận ông trời cho mình cái số phận đó, mình phải làm cái chuyện đó để mình mới nhịn nhục cái chuyện đó thì mới thoát ra cái tần số đó. Thấy không? Thì dễ sợ không? Một câu nói của thầy sống thật với chính mình người ta không hiểu đó nghe. Đúng không? Nó sống thật là tại tôi thích cái kiểu đó, là tôi phải sống thật với tôi, là tôi sống vậy đó. Có người như vậy đó, cho nên
Sống
năm
thật
tâm
với
bảy.
cái sắp sống thật với cái tánh của tôi ha.
Đó là sống là núp trong tánh đó, cho nên năm 87 đó mới đem ra cái chuyện đó, cũng nói sống thật, cái con sống này con tu cho tôi, cho con tu cho con, chứ đâu tu cho cô đâu. Đó cái kiểu vậy đó. Là nói sống thật đó, là con thương là con phải làm thiệt thương, à, là cứ làm dục thôi vậy thôi à.
Do là sống thật ha.
Nói sống thật đó, giờ trời, con giờ con hiểu rồi, con hiểu đạo rồi, bây giờ con phải sống thật chứ con thương là phải không thiệt tình. Đấy, hai cái xác thương nhau đó, nó dễ sợ không? Cái chữ sống thật với chính mình khó lắm nghe. Bây giờ em hiểu là tại sao người ta không hiểu á, tại người ta tưởng là sống với bản chất của mình, nhưng
Sống với cái bản tánh của mình.
cái đó là sống với cái bản tánh á, là cái đó là núp trong tánh, nó khác với sống thật với chính mình. Tại chính mình có nghĩa là ý nói phần hồn đó, cái vị trí của phần hồn á, là ví dụ như mình làm vợ là một cái vị trí phải nhịn nhục, à, là phải làm một cái hiền thê hiền mẫu, đó là cái vị trí của cái người đó, là một cái phần hồn xuống thế gian, ông trời giao cho cái số phận đó, chấp nhận những cái thử thách đó để mà nhịn nhục mà qua thì mới gọi là sống thật với chính mình. À, ngày xưa đó thì em cũng hiểu là sống thật là phải sống thật thật thà đó thôi, nhưng mà không phải sống thật là sống với cái phần bản chất của phần hồn, là ông trời ông giao cho cái nhiệm vụ đó là phải làm đúng cái nhiệm vụ đó thì mới gọi là sống thật với chính mình, sống với đúng cái vị trí của phần hồn. Còn mình sống thật với cái bản chất bản tánh của mình đó, là gọi là sống với bản tánh của mình, là núp trong tánh thôi. Cái tánh mình nhiều khi cái tánh mình cũng không ngay ngắn, rồi cái tánh mình làm biến, rồi cái tánh của mình thích thì làm, không thích thì không làm. Có bữa bữa giống như bữa mưa bữa nắng, bữa buồn bữa vui vậy đó, nó tùm lum hết, là sống với cái bản chất của cái con người, của cái bản tánh đó thôi, chứ không phải sống thật với chính mình. À, dễ sợ không? Sống phải thật với chính mình, không phải có nghĩa là ông trời ông giao cái nhiệm vụ đó cho mình là sống ở trong cái hoàn cảnh này phải nhịn nhục, làm vợ thì phải đúng cái nghĩa vụ của người vợ, làm chồng phải nghĩa vụ của người chồng, chứ không phải nói con sống thật chính con mà giờ con kêu con đi phục vụ, đưa cơm bưng nước rót cho chồng con bực quá, con giống như đóng tuồng vậy, giả bộ nọ, cho nên làm ra nó không có đúng. Rồi tiếp tục hen.
Mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi chính mình. Sau đó lỡ cái gì, sau đó được cái gì, phải hiểu. Thì con người nó phải sáng suốt, phải hỏi ngược lại mình, luôn luôn hỏi ngược lại mình. Tiếng nói mình nói ra đó có hữu ích gì cho mình không? Mình làm được hữu ích cho chính mình là tất cả hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Việc làm của người vô vi căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình, mới giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài. Cho nên đêm đêm lo thiền để khai triển cái có sẵn có của chính mình, tức là mình làm việc cho tất một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Mình cũng cơ thể như mọi người mà mình thông thì kỹ thuật thông mình từ đâu đạt tới, đạt được thì mình mới nói cho người khác biết, phải làm như vậy sẽ đạt được, sẽ làm như vậy con người nó mới thông minh lên. Tất cả phải quy về trời, trung ương rồi quy về trời. Một phương pháp chúng ta đang hành đây là trung đạo, nhìn thấy thẳng trung chín chân mày, nói cơ tạng bộ phận nào tôi phát triển được trung ương. Đạt La Lạt Ma trước kia không tu như vậy, phát triển như vậy, chính ông Đỗ Thường Học cũng tìm ra đấy. Nguồn điển của chúng ta thì sử dụng gì về vợ chồng, về hôi tanh, về thơm tho, về cách gì cũng có thể sử dụng được. Nó là vô cùng. Bất cứ giới nào nó cũng thể ứng cảm được. Bây giờ mình đem về trung ương và mình cố gắng tu thanh nhẹ, ngũ uẩn giai không, thì tâm mình không có chấp, ý mình không có ác. Căn bản không ác, con người mới không ác. Căn bản không khai mở là người luôn luôn ác. Tại vì nó theo bên ngoài nó ác. Bên ngoài nó giới hạn, đại trí không mở, cho nên sau này còn thêm những cái dẫn giải cho mọi người niệm Phật để đại trí nó mở, làm pháp luân sẽ thực hành để khai triển những cái quốc khí bên trong, giải mở hết, không còn giấy bận một việc gì. Trong có mà mình thấy rõ cái không mới là chánh pháp. Sáng suốt là vậy.
Hay ha.
Khó
khó làm.
Rồi, đi nói đi.
Bảo nói đi. Nói không?
Nói đi.
Thì anh bảo khỏe chút, nói chút.
Vì đó, thầy đã luôn luôn hỏi ngược lấy chính mình đó, là hỏi lại lục căn lục trần. Để mình thấy có hai giới bên trong. Rồi lúc đó từ từ mình tách ra rồi, nó không có mà lẫn lộn nữa, thì mình mới tìm trở về cái vị trí chủ nhân ông được. Còn bây giờ nó lẫn lộn, mình không hiểu lúc nào nó nói, không hiểu lúc nào mình nói, hai cái cũng như một. Tại vì sử dụng chung một cái đầu, một tiếng nói, thì đâu biết ai đang nói. Thành ra thầy kêu cái này nhưng mà cũng khó, đòi hỏi mình cũng phải lui về thanh tịnh mình mới thấy được hai giới. Cũng phải dễ. Rồi đi nói tiếp đi.
Khi mà thầy nói đó, dùng cái là năm này là năm 92 thì phải, em nhớ này, năm 92 ở bên Big Bear phải. Thì cái này đó là ông thầy ông nói, cũng nói bắt đầu chung tim chân mày từ cái năm này đó, 93, cái này 93, nhưng mà 92 là kỳ rồi, mình có mấy lần trước mình không biết ha. Từ bắt đầu 92 cho đi là bắt đầu thầy nhắc chung tim chân mày rất là nhiều, thì đưa về cái đó nhiều lắm. Thì ông cũng nhắc ở đây nè, luồng điển của mình sử dụng về vợ chồng là hôi tanh. Rồi sau đó ông thêm chữ thơm tho. Sao thơm tho được? Ông tội nghiệp. Ông nói xong ông quay ra liền.
À, là gỡ gạt ha.
Gỡ gạt là liền tội nghiệp.
Thơm tho sao được? Nói thì nói thẳng luôn đi chứ sao giờ?
À, cho nên thầy nói là căn bản của mình nó không ác, thì con người nó mới không ác. Còn cái căn bản người đó ác, nó sẽ ác. Khó sửa đó nha.
Cái gốc khó sửa.
Cái gốc rất là khó sửa. Cho nên tại sao mà thầy cứ nhắc mình là tu sửa là vậy đó. Tu không có dễ đâu. Tu phải có cái sửa. Mà trong quá trình đó là mình cả một cái hành hương của mình mấy chục năm như vậy đó, chút xíu là thầy nói đi từ ly là vậy đó. Cho nên đó, nếu mà mình nghe đúng á, mình hiểu đúng á, thì mình rất là nghiêm túc trong cái chuyện sửa mình. Cái đó là nó khó nhất, tại vì cái đó là cái mà đặt cái đệm đầu tiên của người người nói là người tu. Còn mình nói mà để mà đời đạo song tu nói cho vui vậy đó thì là cái đó khác. Còn ông Tư, ngay cả ông Tư đời đạo song tu của ông Tư cũng cao lắm á. Đời đạo song tu của ông Tư là ông đặt cao lắm á, không phải giỡn mặt đâu. Ông thầy ông còn dễ dãi chứ còn ông Tư là khó lắm á, thấy không? Trong những cái bước đi của ông Tư á, từng chút một là nó khó dễ sợ. Ông không có dễ, mà muốn thay đổi cái đó là phải trì trí cái chuyện niệm Phật nhiều lắm. Mà ở đây thầy cũng nhắc tới cái pháp luân nữa đó, giải những cái khuất khí bên trong. Khi khuất khí bên trong giải đó thì những người đó nó không có ác đâu. Em nghĩ nếu mà cái tánh tình mà tốt đó, thì nó dễ hơn, nó dễ dễ mà thay đổi hơn. Chứ còn cái gốc nó ác mà nó hành mà còn không có nghiêm túc nữa là cái chuyện ác của nó cũng khó đổi lắm, khó đổi lắm nha. Người mà hay giận hờn mà làm gì cũng lừng chừng đó, gọi là sống thật với chính mình cái kiểu nói vậy đó, là sống theo cái kiểu bản chất của cái phần xác nhiều đó, thì cái người đó cũng cũng khó thay đổi lắm. Cũng như mình làm gì theo cái thói quen rồi, làm luôn rồi, muốn thay đổi là không có thay đổi được, khó thay đổi. Cho nên căn bản của con người mà nó không khai mở là không bao giờ nó thiện được hết đó. Nó sẽ phải đi theo cái hướng ác, tại vì nó hướng vào bên ngoài, tại hướng bên ngoài là nó giới hạn liền. Tiếp tục ha. Hôm nay đó em cho mọi người học ít lại, tại anh bảo anh ho cho nên không có cho học nhiều. Bây giờ tới câu hỏi của bạn đạo nha. Bây giờ mình nghe câu hỏi bạn đạo ha. Mình chưa nhận mình ngu, mình chưa hoàn toàn học đúng cái ngu của chính mình. Tại sao nói như vậy?
Tôi tu mấy chục năm tôi có giữ bao nhiêu là ai nói gì thiệt kệ, nên đem người chi tiền bao nhiêu đó mà không có kênh nào để bỏ thì thấy tâm tư có cảm nhẹ nhàng sướng sướng, thấy rõ hạnh phúc càng ngày ban đầu càng lớn. Tôi thấy rõ về tên cũng chuyển cho mọi người tự thức, chứ không phải họ đâm để tôi giúp tục, thấy không có giúp gì tôi, họ tự tu tự thức là quan trọng. Tích tạm tại sao ông Tám đi được rồi, tối đó tôi đi mà tích kỳ dẫn ông Tám. Mình chưa nhìn nhận mình ngu, mình chưa hoàn toàn học đúng cái ngu của chính mình, làm sao tiến đúng cái ngu của mình là nó nhẹ nhàng.
Thấy không, ông Phật nói người ta hay dễ dàng dễ sợ không?
Nói
Dễ
chuyện
dễ
ngu,
quá.
nói cái chuyện ngu không mà mình cũng không hiểu nổi ông muốn nói gì ha. Làm sao
Đó.
mình chưa nhìn nhận mình ngu, mình phải sáng suốt, thì từ sáng suốt mình phải thức tâm mình mới thấy mình ngu. Còn mình tu mà mình không có giây phút thức tâm mình đâu có thấy mình ngu. Ngu là thấy được những cái chuyện làm hồi đó mình tưởng là khôn, mình tưởng là đúng, nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó sai là mình thấy được cái ngu của mình nhìn nhận là lúc trước mình ngu. Thì đó mình học được cái hoàn toàn học cái ngu của chính mình đó, mà mình không học phải làm sao mình tiến. Mình phải thấy mình ngu mình mới sửa, mình thấy mình sai mình mới sửa, chứ mình thấy mình khôn mình thấy mình đúng rồi mình sửa cái gì. Khó là vậy, lật ngược hết là khó.
Tiếp tục. Tại sao nói lý đúng thì hành đúng mà lý trật thì hành sai? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên muốn biết về chánh đạo chân lý thì phải truy tầm chánh đạo chân lý chánh pháp mà nói mà luận mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý trật thì hành sai, thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào tin chút cái kia tin chút khác, rồi một nhà rác không, tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong, rốt cuộc chỉ bị kẹt ở lại, không tiến được.
Cái câu này nói ít vậy mà khó đó nha, không có dễ nha. Anh Bảo nói được không?
Nói Eli nói đi,
Bảo nói đi.
muốn biết về chánh đạo thì muốn biết về con đường nào đúng sai á thì mình phải truy tầm chân lý mình mới biết cái nào đúng cái nào sai. Mà truy tầm là gì, bây giờ trình độ mình không có thì mình truy tầm biết chừng nào mới ra. Thành ra bây giờ mình phải truy tầm trong những cái lời giảng của thầy ấy, mình phân tích, mình tìm, mình học chánh pháp, mà mình hiểu được cái đường đi ấy, mình mới hành đúng cái đường đó. Cho nên cái lý đúng ấy, thì hành đúng, mà mình diễn dịch sai ấy, là lý trật ấy, là nó dẫn mình đi sai đường. Cũng một lời nói của thầy, nhưng mà mình lý luận sai ấy, mình diễn dịch sai á thì nó sẽ dẫn mình đi sai. Đi là phải biết đường, bây giờ mình mượn cái pháp để mình đi, mà đi về cái cõi mênh mông biết đường nào mà đi. Mà may ông thầy không để lại hết, ông chỉ đường chỉ lối cho mình một cách rành rẽ, mà mình không chịu học, mình không chịu nghiên cứu thì mình cứ đi đại, nhắm mắt đi đại thì làm sao đúng đường. Thì cái nào cũng tin chút, cái kia tin chút, hết rồi thành một cái nhà rác. Tại những cái đó nó không có giúp ích gì cho mình, không có phân minh nổi là mình không có sáng suốt, mình đâu có phân ra được cái nào đúng cái nào sai, thành ra chỉ bị kẹt thôi. Kiếp này không xong thì kiếp sau cũng không xong, như là cho mình xuống này học mà mình không có tiến hóa nổi thì kiếp này không xong, thì cái tiếp tục cái kiếp sau cũng đâu có khá hơn, rốt cuộc cái chỉ bị kẹt ở lại không tiến được.
Tiếp tục. Không, không là cái con số không đó nha, các bạn mới hòa với tất cả. Bây giờ mình nghe ha.
Còn sự tranh chấp thị phi qua lại đều không có sự thật. Khi các bạn đứng trước kiến vô vi và quỳ lạy đức kiến vô vi rồi, tâm thức dẹp tự ái rồi, các bạn thấy rằng các bạn nên ở vị trí không. Không, các bạn mới hòa với tất cả. Không, các bạn mới là thật sự xây dựng cái vũ trụ. Không, mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả. Cho nên khi cái tâm các bạn trở về không, cái ánh từ quang thể hiện từ cặp mắt. Nhìn cặp mắt người chân tu thì thấy nó phát quang, nó sáng. Và trong cái mà phải tranh chấp. Cho nên các bạn là trong cái nguồn gốc đó, chứ không phải trong cái nguồn gốc mà người ta đặt để cho các bạn một địa vị, một sức mạnh, một sự tạm bỡ thế gian. Cái đó không phải giá trị của bạn.
Không mấy các bạn mới hòa với tất cả, không các bạn mới thực sự xây dựng cho vũ trụ. À, Bảo nói cái đó nha.
Thì bây giờ ở đây là nói về không, là cái không mà cái giới mà không thanh nhẹ, chứ không phải là nói mình bỏ cái này bỏ cái kia là mình trở về không. Cái không này là phải hành đạt tới cái sự thanh nhẹ vô cùng mới bước tới cái giới không. Thì đó không mà mới hòa với tất cả, khi mà hòa với tất cả là mở được cái thức hòa đồng, là thành ông Phật à. Hòa với càn khôn vũ trụ mà hòa luôn, cái mở được cái thức hòa đồng cho nên mới hòa với tất cả được. Thì không như vậy á, đạt tới cái giới không như vậy mới thật sự xây dựng với vũ trụ. Nên mình đã hòa với càn khôn vũ trụ rồi, mình nói cái không này nó cao lắm. Không mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả, là cái lòng từ bi nó đã khai triển được vô cùng. Cho nên trở về không như vậy đó, là phải có cái ánh từ quang thể hiện từ cặp mắt đó, từ cặp mắt không mà nó đã phóng ra cái từ quang rồi. Thì đó thấy nó phát quang, nó sáng, nói về ánh sáng không, và trong cái từ quang dễ thương, không còn tranh chấp nữa, là vượt khỏi hết một cái mọi từng giới tranh chấp của thế gian, trở về vị trí của một vị Phật. Cho nên trong cái nguồn gốc đó, chứ không phải trong cái nguồn gốc người ta đặt để cho mình một cái địa vị, người còn tham địa vị ở thế gian, một sức mạnh, một sự tạm bợ thế gian, cái đó không phải là giá trị của mình. Thành ra thầy nói cái không này nó cao lắm.
Muốn tới không là cũng bỏ hết rồi đó, là buông bỏ thật sự đó mới ra được nha, cũng khó lắm, không phải giỡn đâu, có
Đấy,
phải
qua biết bây giờ qua biết bao nhiêu tầng giới rồi mới đạt tới giới này.
khi mà ông thầy ông trở về không, có nghĩa là ông là ánh sáng, là ông hòa với tất cả, là không có cái gì là có thể thay đổi được ổng, không có cái gì mà kích động được ổng, không có gì làm cho ổng run sợ. Là đi tới cái không thực sự á, thì cái không đó có nghĩa là chỉ có những bậc đã thật thành thì mới được. Còn mình thì mình nói không chứ mình đâu có không đâu. Mình nói thôi chứ còn đạt không thì khó. Tại cái gốc của mình là từ đó mà ra. Cái gốc của mình là từ ánh sáng, là đâu có gì đâu. Ông thầy, ông trời ông cho mình xuống thế gian bao nhiêu cái sự luân hồi, bao nhiêu kiếp rồi mình trở về cái chuyện ở thành một cái xác là đã có cái có rồi. Trong cái không nó đã có rồi. Bây giờ cái có đó mình làm sao mà trở về không mới là khó đó. Cái đó mới là cái khó. Tại vì khi mình trở về cái cát bụi, mình nói ngoài đời ta hay nói vậy, mình trở về với cái sự hết của mình rồi đó thì mới có xác là không thôi, chứ cái bản phần hồn cũng vẫn chưa không. À, tại vì không có tu đạt. Nếu mà tu đạt thì mới đạt cái không, thì lúc đó mới nói là không thật sự. Cũng như ông thầy vậy đó, khi mà ông ra đi đó thì ông hòa với cái bên trên, tại tại vì ông đã xong rồi, ông đã làm hết cái hành trình của ông rồi, tại vì đó là một kỳ công của ông mà. Một kỳ công của ông xuống thế gian để làm một cái hành trình đem cái triết lý cao nhất cho thế gian, nhưng mà không phải cái triết lý đó là thế gian có thể nhận bắt được. Cái đó phải nói thực tế là không phải thế gian nhận bắt một cách rất là dễ dàng, không phải. Cái đó phải qua biết bao nhiêu cái hành trình điêu luyện thì mới có thể bắt được. Cho nên năm ra mình còn ẹt là vậy đó. Ông nói cho bao nhiêu ngàn kiếp mình cũng không có biết, nói cho bao nhiêu lâu cũng không biết. Giống như Phật Thích Ca, ông nói cho biết bao lâu luôn á, chưa chắc có ai hiểu. Chứ còn mình ông thầy xuống ông dịch lại những cái gì của ông thầy thôi, của ông Phật Thích Ca thôi. Có nghĩa là mình vẫn chưa có về không được. Mình thấy rõ ràng á, mình thấy ông thầy ông về không thì ông mới dịch được những cái lời của Phật Thích Ca, chứ còn thế gian đâu có ai dịch được đâu, dịch trật lắc hết trơn à. Dịch theo mỗi người ý à. Cũng như bây giờ nè, ông gì ông thầy ông nói tiếng Việt nè, dịch qua nhiều thứ ngôn ngữ khác đâu có trúng đâu. Mạnh ai nó dịch, dịch theo cái trình độ của mình thôi chứ làm sao mà trúng được. Tiếng của ông Phật mà dịch ra tiếng của người làm sao mà đúng được. Tiếng Phật mà dịch ra tiếng Việt không đã khó rồi, mà từ cái tiếng Việt mà dịch ra một ngôn ngữ khác nó càng khó hơn, đúng không? Cho
Nghe
nên
nghe chơi cho vui chút vậy thôi.
nghe để cho hiểu chút chút vậy thôi, chứ còn mấy ổng nói một đường người khác dịch nẻo cũng cũng không có đúng nữa. Rồi cái hỏi lại ông thầy cái ra cái một cái chuyện khác nữa. Nó hay vậy đó. Cho nên đâm ra đó, bây giờ mà muốn nói cái không để mà hòa với tất cả là chỉ có những bậc đã thành đạt thôi. Mới trở về không thực sự. Thì cái gốc ở đó mà. Giờ tiếp tục hen.
Do một nhóm người nhỏ đã tạo thành một nơi ổn định cho nhau, lai vãng trở về cái nhà chung của chúng ta đang có. Từ có cái tinh thần đó, chúng ta mới bước giờ gót trở về nơi thanh nhẹ được. Chúng ta mới buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm. Chúng ta mới thấy giá trị của cơ quy nhất là gì. Vỏn vẹn chỉ có tâm linh mà thôi. Tâm linh các bạn quy nhất, hợp tác, chung sống, hòa bình, thì cái sức mạnh ảnh hưởng tình thương và đạo đức đó, khi giờ đó nó sẽ lan tràn khắp thế giới, những con người và con người. Chúng ta biết sống ở thế gian là tạm, mấy mươi năm rồi ra đi, nhưng mà không thực hiện được một điều lành, không thấy rõ thực chất của chính mình, rất hoang phí.
Đó, anh Bảo nói nha.
Cái thầy nói là trở về nơi thanh nhẹ đâu có phải là chuyện giỡn đâu, nó là cả một cái hành trình. Về nơi thanh nhẹ mới buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm, mà thấy giá trị của cơ quy nhất là gì. Thì cơ quy nhất là trước hết là mình phải quy nhất ba giới thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa này. Quy nhất có đó rồi mới tiếp tục đi nữa, chứ nếu mà trong này nó chưa có quy nhất á, là phần hồn mình không có đi đâu được. Vạn linh trong này nó không có hợp tác với mình mà nó nghịch lại mình không á, là mình không có đi đâu hết, mình chỉ ở tại chỗ hoặc là thụt lùi lôi cuốn mình vậy. Rồi mình trở về cái cơn quy nhất trong cái tiểu thiên địa của mình rồi mình mới quy nhất với cái nguồn cội của mình, cái đó nó cao hơn nữa. Thì từ đó mình quy nhất được trong bản thể mình mới đi được,
Còn mình chưa quy nhất được trong bản thể là mình không có đi được. Cho nên trong cái pháp niệm Phật, mình phải niệm để kêu vạn linh toàn thân đồng niệm với mình, để một ngày nào mình đi tới cái cơ duy nhất trong cái tiểu thiên địa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi lúc đó mới cùng nhau tiến lên. Thì đúng đó phần hồn mới trở về cái vị trí của mình, mới trụ được ở trên đỉnh đầu, mới đi ra khỏi, đi về khỏi trên được, chứ làm sao phần hồn đi.
Câu ở đây nói đó, tại sao là buông bỏ sự tranh chấp trong nội tâm, chúng ta mới thấy giá trị của cơ tạng. À, thì á, mới thấy là cái quy nhất là gì? Dọn dạng chỉ có tâm linh mà thôi. Thì á, cái này á, như anh Bảo nói là cái thống nhất là thượng trung hạ đó, để quy nhất cái gì? Gom cái phần hồn nó lại, tại vì nó đang bị phân tán mà, nó chia ra ba tầng. Mà bây giờ mình gom lại cho nó quy nhất, thì nói về cái phần điển mà nó được hội tụ lại trên đỉnh đầu là cái pháp niệm Phật á, thì cái phần đó là phần hội tụ của cái phần hồn. Cho nên cái phần hồn mà nó đã gom đầy đủ rồi đó, nó trọn lành rồi đó, thì lúc đó nó được quy nhất. Thì lúc đó mới thấy cái hòa bình, mới thấy cái bản thể này là hợp tác với mình, và mới thấy được là mọi thứ trong đây nó không còn là cái điểm nặng nữa, có nghĩa là những cái sự tranh chấp nó không còn nữa. Và khi đó mình mới thấy được, à, nhờ cái quy nhất đó mà mình mới bỏ được những cái tánh xấu, nhờ cái quy nhất đó mà những cái sự tranh chấp trong cái bản thể của mình, trong cái nội tâm của mình nó không còn. Đó, cái quy nhất đó là đi tới cái chuyện là đã được hội tụ cái phần điển trụ thật sự đó nha, chứ không phải nói quy nhất mà mình nói tôi quy nhất rồi, tôi quy nhất không phải đâu. Quy nhất này là phần hồn nó phải hội tụ rồi, nó được gom cái phần điển nó nhờ cái niệm Phật đó, thì khi đó đó tự nhiên cái phần hồn nó sáng suốt và nó dùng cái khí giới tình thương và đạo đức để mà nó áp dụng cho cái bản thể này, nó điều điều khiển cái bản thể này, nó điều trị cái thằng ở dưới này luôn. Khi mà thằng này kiếm chuyện là nó có cái để mà nó trị được đó, cho nên nằm ra cái niệm Phật rất là quan trọng là vậy đó, mà phải điêu luyện thật sự nha, chứ không phải là nói à, tôi niệm Phật tôi biết được cái này, tôi hiểu được cái kia, không có đâu. Mình phải có cái điêu luyện thật sự, đó là một sự dày công, chứ không phải nó khơi khơi đâu.
Đúng pháp à?
Dạ, phải đúng. Cái hôm nay đó là anh thấy anh Bảo anh không có khỏe, cho nên năm ra em dừng ở đây để cho anh Bảo anh kết thúc, thì tuần sau mình sẽ học lại nhiều hơn ha, bù lại cho tuần sau. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo và xin hẹn gặp bạn đạo trong tuần sau, lần đầu tiên học nghỉ sớm nha.
Eli nói chưa có cho học đã,
tại vì thấy anh Bảo cứ hồi vậy hoài à, rồi em thấy thôi để cho tuần sau, để cho bạn đạo nghe nhiều hơn, tại những cái hay đó em để ra tuần sau, em thấy cái đó nó cũng hay.
Rồi, cảm ơn Alice. Bài thứ ngõ tuần này là giác trí. À, để coi lại nha, bài thứ ngõ tuần này
giác trí.
Ừ, nhưng mà nó quánh vô đây nó mất dấu rồi, để trở lại vô Vinet coi mất dấu không, nhiều khi không biết viết gì. Giác trí thân an tu tự ổn, phân minh đề đạo tự sanh tồn, hồn thông tự đạt khai triển hồn, học hỏi vô cùng tự giác tu. Đó, giác trí là cái trí mình đi tới cái chỗ mà mở ra sáng suốt, mình mới giác. Giác là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Trước hết là hiểu biết cái sự sai lầm của mình. Thì mình mới sửa và tiến. Cho nên mới nói là giác trí. Là cái trí mình nó đã mở, đã sáng rồi đó. Mình giác. Cái trí mình hiểu được hết chính mình. Hiểu được sự sai lầm của chính mình. Mình sửa. Thì cái thân mình nó mới an. Rồi mình mới tu được. Mình thấy, mình hiểu, mình mới tu, mới sửa được. Thì mình mới đem lại cái sự ổn định cho tâm hồn của mình và trong cái tiểu thiên địa của mình được. Thành ra tu phải đi tới cái giác. Mà bây giờ mình tu mà chưa có giác thì ít nhất mình cũng phải có những cái giây phút thức tâm. Thức tâm là gì? Thấy rõ là cái chuyện mình làm hồi đó giờ đó, bây giờ mình thấy nó là sai. Chứ nếu mà thả bình thường đó, thì mình nói là tôi đúng, tôi đâu có làm gì sai. Mình đã làm một cách tự nhiên đó, tôi không có làm gì sai hết. Nhưng mà mình có chút sáng suốt đó, mình đứng lên một chút đó, vượt khỏi cái tầng giới đó, mình nhìn xuống đó, mình thấy à, chuyện đó mình làm không có đúng. Chuyện nó hồi nào bây giờ mình tưởng nó cần thiết, nhưng mà bây giờ mình có chút sáng suốt rồi mình nhìn lại mình thấy nó không cần thiết. Là phải đi trong cái hành trình của người tu phải có những cái giây phút thức tâm, nó rất là quan trọng. Thì đi từ cái thức tâm này đến thức tâm nọ rồi nó mới đi tới giác trí được. Thành ra giai đoạn thấp là phải đến thức tâm. Sửa được những cái gì sai lầm mà nó làm cho mình động loạn thì mình mới ổn được. Còn mình không sửa được những cái chuyện mà nó làm cho mình sai lầm á là mình đâu có ổn được, mình đâu có ai giúp mình, phải mình tự đem lại cái sự ổn định cho mình chứ, là mình phải sửa mình. Nói chứ thì tu là phải có sửa, sửa mới tiến. Phân minh đời đạo tự sanh tụ. Phân minh thì mình nói là muốn có phân minh phải có sáng suốt mới phân minh được. Mà phân minh đời đạo á, thì nó không có lẫn lộn đời đạo. Bây giờ mình còn bị lẫn lộn cho nên đời nó lôi cuốn mình, nhưng mà mình tưởng cái đó là đạo. Nên mình muốn tiến về đạo mà cái đời nó gạt mình không có phân minh được thì mình sẽ tiếp tục bị lục căn trần nó lôi cuốn ra đời. Mà đời á, là tạm, đời nó là động, đời nó là rác. Thành ra mình không phân minh được á, thì mình đi lạc hướng, thì cái phần hồn của mình đó, nó không có sanh tồn, nó sanh ra phải tồn tại càng ngày càng vững mạnh hơn, là phải phân minh đời đạo. Hồn thông tự đạt, khai triển hồn à, cái hồn mà phải thông, mà tu như thế nào mới gọi là thông, thì mình tu phải tức hết là khai thông, giải cái sự cái phần ô trược thì mới đi tới thông được. Giải cái phần ô trược thì nó nhẹ, mình dùng cái thanh khí điển vô trong này mình hóa giải những cái sự trần trược, nó làm nhẹ nhẹ tất cả những cái thần kinh khối óc trong này, khai thông nó ra, khai thông cái ngũ tạng của mình, phân ra lửa nào theo lửa đó thì nó không có bị dồn cục nữa, thì cho nó khai triển về cái quyền bí bên trong thì từ từ nó mới phát triển. Mà trước hết là mình phải có sức khỏe trước rồi mình mới tự đạt được. Mình ta thông, thông rồi nó đi lên trên cao thì nó ra được, thì lúc đó nó mới thông quán thông mọi sự gì. Có Mô Ni Châu đi ra rồi mới đụng đâu hiểu đó là quán thông. Tự đạt khai triển hồn, thì có cái phần hồn nó mới khai triển được. Học hỏi vô cùng tự giác tu, khi mà phần hồn ra được khỏi thể xác rồi đó, lúc đó mới học hỏi tới vô cùng, không có cái sự trần trược nào mà nó kéo lùi mình hoặc là nó ngăn cản bước tiến của mình. Đụng tới đâu là hiểu tới đó, sáng suốt như vậy. Tự giác là tự mình hiểu thôi, không cần ai nhắc mình nữa. Thì lúc đó mà càng ngày càng tu luyện thì nó càng ngày càng tiến hóa nhanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Thì đây là nói về cái giác trí của một vị Phật. Rồi đến đây chấm dứt chương trình tu đọc ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn bạn, cảm ơn Ly, cảm ơn tất cả bạn đạo
Cảm
chúng
ơn anh
ta.
Bảo
Xin
nha.
bảo cho mệt bệnh.
Chào. Lại nha, ôm số thoát bệnh nha.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ely, chào tất cả các bạn.
Chúc anh cháu khỏe
Cảm
bệnh nha.
sao. Cảm ơn. Ely. Cảm ơn Bảo.
Rồi, cảm ơn tất cả.
Cảm
Rồi,
ơn Bảo, cảm
cảm
ơn
ơn
Ely.
mình Bảo nha. Bảo mau khỏi bệnh nha.
Dạ, cảm ơn.
Chúc anh
Nghe.
chúc
Cảm
anh
ơn,
cháu
khỏe
khỏe
nha
bệnh
mình
nha.
Bảo.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi nghỉ ngơi nha, sớm nha.
Chúc chúc anh
Ok,
Bảo
cảm
sớm bình phục nha.
ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi.
Bye bye.
Bye bye, mình tắt nha.